Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một ngày an vui. Mời quý vị theo dõi bản tin đầu ngày với một số nội dung chính. Vụ xả súng trường học mới nhất tại Mỹ khiến hai trẻ em thiệt mạng đang được điều tra với cáo buộc khủng bố. Kêu gọi lập sổ đăng ký vũ khí quốc gia sau vụ việc ở Papunka. Và Việt Nam chuyển sang sử dụng nhiên liệu pha ethanol nhằm tăng cường nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Sau đây là bản tin chi tiết. Tại Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang FBI cho biết họ đang điều tra vụ xả súng tại trường học ở Minnesota khiến hai trẻ em thiệt mạng và 17 người khác bị thương, được xác định là hành vi khủng bố trong nước và tội ác thù hận nhắm vào người Công giáo. Kẻ nổ súng, một cư dân địa phương 23 tuổi, đã bắn vào các học sinh đang tham dự thánh lễ tại một trường Công giáo ở Minneapolis, khiến cho một em nhỏ 8 tuổi và một em khác 10 tuổi thiệt mạng trước khi kẻ này tự sát. Các bệnh viện địa phương cho biết họ đang điều trị cho 14 trẻ em và 2 người lớn, trong đó có nhiều người bị thương do súng bắn. Chuyển sang vấn đề ngoại giao, ngũ giác đài của Hoa Kỳ đã hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles và người đồng cấp Hoa Kỳ, coi đó là cái mà họ gọi là cuộc gặp gỡ tình cờ, và nói với Nine News rằng không có cuộc họp chính thức nào diễn ra. Phó Thủ tướng đã đến Washington DC trong một chuyến công du ngoại giao để được biết rằng không có cuộc họp chính thức nào được sắp xếp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xung quanh việc Hoa Kỳ xem xét lại thỏa thuận quốc phòng AUKUS. Trở lại từ bang Victoria, đã có những lời kêu gọi mới về việc lập sổ đăng ký vũ khí quốc gia sau vụ một người đàn ông sát hại hai cảnh sát tại thị trấn Papunka ở vùng nông thôn Victoria. Cuộc truy tìm kẻ đào tẩu Desi Freeman đã bước sang ngày thứ ba sau khi người này bỏ trốn vào vùng đất hoang. Cảnh sát tin rằng hắn ta vẫn còn mang theo vũ khí hạng nặng. Các đài tưởng niệm trên khắp tiểu bang Victoria đã được thắp sáng màu xanh để tưởng nhớ cảnh sát Neil Thompson và Vadim DeWatt, những người đã bị bắn chết khi đang cố gắng thực hiện lệnh khám xét vào hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 8. Một cảnh sát bị thương khác dự kiến sẽ hồi phục sau khi trải qua phẫu thuật. Đến với lãnh thổ Bắc Úc, gia đình của Kuman Yayi White, người đã chết sau khi bị cảnh sát khống chế tại một siêu thị ở Alice Springs, hiện đang kiện lãnh thổ Bắc Úc. Người đàn ông tộc Wapiri 24 tuổi này bị khuyết tật về nhận thức, đã chết trên sàn quầy kẹo tại một siêu thị Coast sau khi bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ sau một cuộc đối đầu được cho là với nhân viên bảo vệ. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt. Chuyển qua tin quốc tế, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ chủ trì một cuộc họp về tương lai của dải Gaza tại Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm nay. Sự việc diễn ra trong bối cảnh xe tăng của Israel tiến vào rìa phía bắc của thành phố Gaza, nơi nạn đói đã được tuyên bố vào tuần trước. Đến với vấn đề Iran, các thành viên của cộng đồng người Iran tại Úc đã hoan nghênh quyết định của chính phủ trục xuất các nhà ngoại giao Iran và bắt đầu quá trình liệt lực lượng vệ binh cách mạng Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan An ninh Quốc gia Úc ASIO và chính phủ liên bang cáo buộc Iran đã chỉ đạo ít nhất là 2 vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái tại Úc. Chuyển qua cuộc chiến Nga-Ukraine, chính phủ Nga đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và các đồng minh của ông về việc nhanh chóng đàm phán hòa bình với Tổng thống Vladimir Putin, với lý do nhà lãnh đạo Nga có những ưu tiên khác. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết ông Putin đang chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, sau đó là một diễn đàn kinh tế tại thành phố Vladivostok của Nga. Ông xác nhận các cuộc tiếp xúc đang diễn ra giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine từ các cuộc gặp trước đó tại Istanbul, nhưng cho biết chưa có ngày cụ thể cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Bây giờ là tin Việt Nam. Theo Reuters, Việt Nam đang có kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng xăng pha ethanol từ năm tới, mở ra cơ hội cho quốc gia Đông Nam Á này nhập khẩu thêm ethanol và ngô từ Hoa Kỳ. Theo các tài liệu của Bộ Công Thương mà Reuters có được, Bộ Công Thương đã trình chính phủ đề xuất chuyển sang sử dụng xăng E10, một loại xăng pha trộn với tối đa là 10% ethanol sinh học. Hiện tại Việt Nam đang sử dụng tiêu chuẩn xăng không chì là RON 95 và RON 92. Việc chuyển đổi này sẽ mở đường cho việc nhập khẩu ethanol và ngô từ Hoa Kỳ vào Việt Nam, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang tìm cách thu hẹp khoảng cách thương mại với Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình, theo một tài liệu.